Phần 4. Mùa xuân năm sau, khi đã chuyển ra hậu phương, hễ có dịp nghỉ là tôi bỏ hết thì giờ vào việc đi tìm một người. Người đó cũng có mặt trong tấm ảnh, đứng ngay sát cạnh anh ấy. Người ấy chính là chồng tôi bây giờ. Người ấy tên là PH, người mà trước khi mất, anh ấy có nhắc đến với những lời đánh giá rất cao. Tôi đã phải đi tìm khắp mọi nơi suốt gần nửa năm mới thấy. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi xách một chiếc làn cói, bên trong gói rất cẩn thận mấy chiếc bánh mì kẹp thịt và mấy thứ hoa quả, đi lần dọc theo một bức tường đá. Tôi đi rảo bước, mặt cúi gầm xuống. Bức tường đá xây rất cao bên này và dãy tường vi thấp có nhiều cành cây bằng lăng đâm tua tủa ra ngoài của ngôi tòa án ở bên kia. Có một khoảng cách là một đoạn đường rải nhựa sụt lở và vắng tanh như một cái phố cụt. Ở bên chân bức tường thấp của ngôi tòa án bên kia đường có một đám đông người đang ngồi. Họ phần nhiều là đàn bà. Người nào cũng để trước mặt một chiếc túi hay một chiếc làn đựng các thức ăn. Cũng như không khí xung quanh, mặt mũi người nào cũng buồn tư lự. Tất cả đều ngước những cặp mắt mệt mỏi, đầy vẻ chờ đợi, nhìn sang một cái cửa lớn trổ giữa bức tường đá ở bên kia đường. Hai cánh cửa sắt, một khép, một mở. Đằng sau lưng một đồng chí công an mặc áo vàng, đeo súng ngắn, đang đi đi lại lại. Có thể nhìn thấy những bức tường xây quanh co và những con đường hẹp, trải nhựa bên trong khu trại giam. Lần đầu tiên tôi đi đến trước ngôi nhà tù, như bị lạc đến một thế giới ngoài quả đất. Tôi hơi ngượng với bộ quân phục trên người, rón rén đi đến ngồi sau lưng một nhóm đàn bà đã luống tuổi, mà tôi đoán là những bà mẹ của các phạm nhân. Người ta quen nhau đã lâu, ở đây tôi là kẻ mới đến. Mọi người xuống vào hỏi thăm và bảo cho tôi biết phải ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ nữa. Qua các câu chuyện trao đổi rì rầm không bao giờ ngớt nổi lên chung quanh và câu chuyện của một người chạc ngoài 50, vẻ phúc hậu, như chút bầu tâm sự với tôi. Tôi được biết hầu hết những con người đang ở sau cái bức tường đá cao vút kia trước đây chỉ mấy năm đều là những thanh thiếu niên ngoan ngoãn và lương thiện. Hai tiếng đồng hồ sau, khi cơn nắng gắt của một ngày giữa hè đã chiếu sói vào một cái khuôn cửa sắt han rỉ và vạt áo quân phục sau lưng tôi đã nóng rực lên, tôi mới trông thấy một người đàn ông tiểu tụy mặc một bộ quần áo nhàu nát màu rỉ đồng từ trong một khoảng tối om y như một cái hang đi về phía tôi. Đứng trước mặt tôi là một ông lão già. Thực ra năm ấy PH mới 35, khuôn mặt xương xương, môi mỏng, hai vệt ria mép được xén cắt rất tỉ mỉ, tỉa tót, bộ ria mép đáng tiền như nhạo báng cái đầu chọc nhẵn thín ở phía trên. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất trên khuôn mặt PH là cặp mắt của một người như đã chết rồi, chết từ lâu rồi. Mí mắt vẫn mỏng, cặp lòng đen vẫn đưa đẩy, nhưng một nỗi tuyệt vọng ghê gớm đã xâm chiếm trọn vẹn lấy mọi tia nhìn. Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau qua một cái khuôn cửa sắt không có chấn song. Tôi nhìn anh ta nhìn tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trước đấy chưa ai biết ai cả. Xin lỗi, PH vừa nói vừa đưa hai con mắt hằn học nhìn tôi. Xin lỗi, chị là ai nhỉ? Tôi là một người đàn bà từ chiến trường B ra, tôi đáp, cố gắng đừng để cho câu nói có vẻ trịnh trọng. Câu nói đầu tiên này của tôi với PH, tôi đã nghĩ trước. Lúc bấy giờ, dọc theo một cái hiên tráng xi măng quá hẹp, chỉ vừa đặt bàn chân. Trước mỗi khuôn cửa sắt hẹp, không có chấn song, lại có một cuộc tiếp xúc giữa tù và thân nhân. Người ta không ai nói to, mặc dầu không có lệnh cấm nói to. Phạm nhân đứng trong cũng như thân nhân đến thăm đứng bên ngoài đều trao đổi, trò chuyện với nhau bằng cái giọng rì rầm. Trong khi đó, trên cái mái hiên là phi pro xi măng, từng bầy chim sẻ đáp xuống gọi nhau ríu rít làm rộn cả một góc khu trại giam. Tiếng chim sẻ làm cho đầu óc tôi bớt nóng đi một chút và bớt lạ lẫm, bỡ ngỡ đi một chút. Tôi ngắm nhìn anh ta, cũng chưa biết nói gì tiếp. Tôi đứng im. Trước đây gần 2 tháng, người thủ trưởng cơ quan của PH vừa chép miệng, vừa cho tôi hay rằng cả khắp miền Bắc. Trong toàn ngành chỉ có 5-3 người có trình độ như PH. Vẫn đồng chí thủ trưởng cơ quan của PH cho tôi biết thêm, mọi việc xảy ra đối với PH như hiện giờ bắt đầu từ một người đàn bà bề ngoài nhu mì tươi tắn, bề trong là một con rắn độc. Đồng chí ấy nói một cách giận dữ vì cái con vợ đẹp nhưng quá hư hỏng mà anh ta, một trí thức đầy tài năng, đã đánh mất mình, trở thành một kẻ sống giả dối, xoay sở, hám tiền bạc, trở thành một kẻ biến chất vô liêm sỉ, phạm tội biển lận quỹ công một vố lớn, và suýt nữa thì lại còn phạm tội giết người nữa. Thú thật, lúc này người đàn ông đang đứng trước mặt làm tôi hơi ghê sợ và căm ghét. Với chút tài năng và trí thức chuyên môn, anh ta đã làm nên công trạng gì? Đã cống hiến được gì chưa thấy đâu? Chỉ thấy anh ta phá hoại xã hội. Trong lúc ấy thì ở chiến trường bao nhiêu người đang đổ máu, biết bao người đã hy sinh. Cũng chẳng phải nói đâu xa, chung quanh anh ta ở ngay hậu phương miền Bắc đây, trong những năm chiến tranh phá hoại, có biết bao người chiến đấu và làm việc quên mình. Tôi là một người đàn bà ở chiến trường bê ra. Câu nói tôi vừa đáp cứ vang ngân bên tai tôi. Tôi nhận thấy trong lời đáp ấy hình như có cái gì mình vẫn còn nghĩ đến mình. Lòng tôi chợt dịu lại. Với con người đang đứng trước mặt, tôi không còn thấy quá ghê sợ, cũng không còn thấy quá căm ghét nữa. Tôi chỉ còn nghĩ đến mục đích của công việc làm của tôi. Trước mắt tôi, con người phá hoại xã hội hậu phương đã biến đi. Chỉ còn lại đó một người đàn ông đang tuyệt vọng, một trí tuệ đang cần cấp cứu, đang cần được hồi sinh. Tôi cũng không còn thấy ghê tởm với cái xã hội vừa bước chân vào, không còn thấy ngạc nhiên, lạ lùng, cũng không còn thấy ngượng nghịu với bộ quân phục mặc trên người. Đến lúc bấy giờ, ở trong tôi chỉ còn nỗi lo về chính mình, không có đủ lòng độ lượng nếu người đàn ông đang nhìn tôi đầy hằn học kia sẽ lên tiếng chửi mắng lăng nhục mình, hoặc bất ngờ quay ngoắt trở về trong gian phòng giam. Hình như người đàn ông vốn thông minh, phần nào đoán được những điều tôi đang nghĩ. Anh ta nhìn tôi suốt từ đầu đến chân, cái màn xương màu xám cho của nỗi tuyệt vọng và hằn học bao bọc lấy ánh mắt đã có phần nào mỏng dần. Anh còn nhớ anh Hòa không? Tôi vội vàng hỏi. Hòa nào? Anh Hòa học với anh cùng một khoa chế tạo máy ở Đại học Cơ điện. Lâu lắm rồi, nhưng vẫn nhớ. Tôi vẫn nhớ Hòa. Anh ấy học giỏi và trẻ nhất khoa chế tạo máy. Nghe nói ở trong bộ đội, Hòa làm lên đến chức to lắm. Anh ấy hy sinh rồi. PH đứng ngẩn ra, mãi lâu mới nói. Hòa hy sinh hồi nào vậy hả chị? Đã lâu, trước khi mất, anh ấy có dặn tôi khi nào trở về miền Bắc đến thăm anh. Một lần nữa trong lòng tôi lại vẩn lên những cảm giác ghê tởm ban nãy. Không biết khi tôi bịa ra cái lời cuối cùng, giọng nói của tôi có cái gì mỉa mai không? Chỉ thấy trên khuôn mặt PH lộ ra một vẻ đau đớn. Rồi anh ta thất sắc đi khi cầm lấy trên tay tôi tấm ảnh có khuôn mặt mình chụp hơn 15 năm về trước. Tấm ảnh tôi tìm thấy trong đáy ba lô của anh ấy sau ngày anh ấy mất. PH tìm mọi cớ khéo léo từ chối không chịu nhận quà tôi đưa vào. Tôi nài ép mãi, cuối cùng anh ta mới chịu nhận một quả na nhỏ nhất còn ương và còn nguyên một chiếc lá trên đầu cuống. Từ bấy giờ, tháng nào tôi cũng đáp tàu hỏa hoặc những chuyến xe ca tràn ngập tận nóc những dân buôn bán đến cái thành phố ấy thăm PH. Lần thứ hai tôi trở lại, PH lánh mặt. Tôi hiểu, con người ta không ai muốn phơi bày ra mãi cái mặt xấu xa nhất của mình, nhất là phơi bày ra trước một người có lòng tốt, thiện chí. Lần thứ hai trở lại cái ngôi trại giam ấy, về phía mình, tôi cũng phải tự hỏi riêng mình đang làm một việc gì đây? Tôi nhận ra ở trong tôi đang có một cơn khát ghê gớm, cơn khát của sự hồi sinh của mọi tài năng. Nhất quyết tôi phải đưa cái người đàn ông tội lỗi ra khỏi tình trạng chán trường, tuyệt vọng hiện tại, trả anh ta trở về với công việc của anh ta. Tôi phải làm sống lại một khả năng và trí tuệ đang chết. Tôi biết là tôi điên rồ, nhưng tôi vốn là đứa con gái điên rồ khác đời. Ngồi trên toa tàu hỏa chen chúc và chạy chậm như dẫn rượu, Tôi nhìn ra những cánh đồng bên ngoài và tưởng thấy PH phong phanh trong tấm áo màu rỉ đồng, cặp mắt thông minh chứa đầy hy vọng của một nhà phát minh đang đi bên chiếc máy cày. Tôi nhớ lại hai bàn tay dập nát của anh ấy. À, chào người đàn bà ở chiến trường Bê Ra. PH vừa thốt lên với tôi bằng giọng chế nhạo, vừa đưa những ngón tay khô và gầy lần đóng một chiếc khuy áo trước ngực. Chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ gặp. Tôi đẩy về phía anh ta chiếc làn mà tôi đã mua đủ các thứ bánh trái và hoa quả chất vào. Trong bụng không hề thấy giận anh ta về câu nói mỉa mai mình. Tôi lại đến thăm anh vì lời dặn của anh Hòa. Cực chẳng đã, tôi phải nhắc lại câu ấy. Cả khuôn mặt anh ta răn rúng lại. Tôi kịp nhận ra anh ta đã có ý ăn mặc cẩn thận trước khi ra gặp tôi. Sau đó tôi nghe anh ta hỏi thăm tôi ở cách đây có xa không. Vẫn như lần trước, anh ta chỉ nhón hai ngón tay nhặt một trái cây nhỏ. Lòng tự trọng. Giá anh ta nhận tất cả như tôi hằng mong thì chưa chắc tôi đã vui đến thế. Trên suốt chặng đường quay trở về, người đàn ông ấy đã đánh mất hết tất cả, chỉ còn giữ lại một chút lòng tự trọng để cho tôi còn tin cậy. Lại một mùa hè đã đến, những cây bằng lăng bên ngôi tòa án lại nở những bông hoa màu tím nhạt trên các cành cây đâm tua tủa trên đầu tôi. Mỗi lần tôi trở về cùng mọi người ngồi đợi bên cái chân tường nhìn thẳng sang hai cánh cổng sắt, tôi không còn thấy lạ lẫm mỗi khi đặt chân vào bên trong hai cánh cổng ấy nữa. Có lẽ tôi đã hiểu thêm cuộc đời từ một phía khác. Cuộc đời không có thánh nhân, cũng như không có một người nào mà tâm hồn hoàn toàn không thể cứu chữa được. Lần thứ ba, anh ấy đã chịu nhận quà của tôi đưa vào. PH đã nói với tôi hết về cái khúc đường đời vừa qua của mình. PH kể rất tỉ mỉ. Mỗi tháng một lần tôi đến, anh kể một ít, không hề giấu giếm cả những ý nghĩ. PH bảo tôi là một đức thánh để cho anh ấy xưng tội. Thật ra tôi có làm được gì đâu, ngoài việc tháng tháng đến thăm, mang theo một ít quà và lắng nghe anh ấy tự giày vò mình. Những tháng về sau, anh ấy nhờ tôi mượn đem vào cho anh ấy những cuốn sách, và mỗi lần tôi đến, anh ấy đem quà của tôi chia đều cho tất cả anh em phạm nhân. Rồi anh ấy xắn tay áo lên chữa điện, chữa máy nước. Anh ấy giúp các đồng chí trợ huấn mở được một lớp học văn hóa, vừa học văn hóa vừa học nghề chữa các thứ máy thông dụng do chính anh ấy đứng ra giảng dạy. Một năm sau, anh ấy mãn hạn tù. Con người ta không một ai nên luyện cho mình thói quen nhá cơm nhà tù. Câu nói vui miệng tự nhiên tôi thốt lên với PH vào giữa hôm ấy, vậy mà thiêng quá. Buổi trưa hôm ấy, khi anh ấy ra trại, các anh em phạm nhân khuân từng chồng sách tiếng Nga và tiếng Đức ra ngoài giúp. Những cuốn sách mà theo yêu cầu của anh ấy, tôi đã ra sức lùng kiếm mang vào để cho anh ấy đọc. Vậy mà nào có ngờ được hai tháng sau, viện nghiên cứu cũ vẫn ưu ái và trọng tài anh ấy đã cử cán bộ tổ chức đến gọi ra tiếp tục làm việc. Nhưng đi làm chưa được bao lâu, anh ta đã bỏ việc. Tôi chán đời, anh ta nói bằng giọng bực dọc, cáu kỉnh. Tôi đã chán cuộc đời này như chán ngấy cơm nếp nát. Thà cứ cho tôi lại vào quách trong trại giam, ăn miếng cơm gạo hầm với rau muống luộc chấm nước muối, có lẽ tôi lại làm việc được nhiều hơn, tôi còn có ích hơn. Tôi nhìn anh ấy đang thọc sâu hai bàn tay vào túi quần, đứng giữa một cái sàn gạch bẩn thỉu. Con mắt nhìn xuống hai bàn chân xỏ trong đôi guốc mộc mà quai guốc làm bằng một đoạn xăm xe đạp cắt ra. Vô tình tôi mở ra nhìn vào bên trong một cái hòm gỗ có quai sách nhét dưới gầm giường ngay bên chân tôi, thấy một bộ đồ chữa xe đạp, những móc lốp, những kìm, búa, những nhựa vá xăm. Tôi mạnh tay đóng sập cái nắp hòm đồ lại, đẩy sâu vào gầm giường. Bước đầu cơ quan người ta bố trí anh làm một nhân viên cấp thấp là phải. Tôi cố nén một cơn giận, thậm chí quét nhà, chạy giấy hay thường trực cũng là phải. Chị đừng hiểu nhầm tôi, anh ta quát lên. Tôi thò tay vào gầm giường, lôi tuột cái hòm đồ chữa xe đạp ra giữa nhà. Một kỹ sư cỡ chuyên viên chế tạo máy số 1 của nước ta đấy. Chính anh cũng biết rõ anh có thể làm được gì cơ mà. Tôi không còn kìm được cơn giận nữa. Trong khi anh Hòa, anh ấy chiến đấu hy sinh trong chiến trường B, thì ở ngoài này anh sa ngã, anh phạm tội, anh phá phách xã hội. Trí thức mà thấy à? Anh không biết xấu hổ hứ? Tôi thích làm một thằng chữa xe đạp ngồi đầu phố hơn. Tôi thích làm việc gì thì mặc xác tôi, đừng có nhảy sổ vào cuộc đời người khác, đừng lăng nhục tôi. Tôi yêu cầu chị bước ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi liền đứng dậy, hai chúng tôi đứng đối mặt nhau. Như hai kẻ thù, dưới chân là cái hòm đồ chữa xe đạp. Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Tôi quay lưng đi thẳng ra ngoài. Một người đàn bà ăn vận sang trọng và hơi diêm dúa, vừa nhìn thoáng đã thấy là một người đàn bà trẻ đẹp, đứng ép lưng vào bức tường ngay bên khuôn cửa hẹp, có vẻ như đang muốn nhường lối cho tôi đi ra. Tôi chưa hề được gặp bao giờ, nhưng có một cái gì đấy rất nhạy cảm của đàn bà, bảo cho tôi biết đấy là người vợ đã ly dị của PH. Không biết từ nhan sắc hay từ quần áo, vẻ rực rỡ của người đàn bà càng khiến cho tôi chỉ muốn rời khỏi ngay chốn này. Tự nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng. Bằng một vẻ cuống quýt, PH đi theo tôi. Khi PH đi lướt qua trước mặt, người đàn bà đưa tay ra ngăn lại. Anh ấy xô người đàn bà về một bên, trực nắm lấy bàn tay tôi. Tôi rẩy bàn tay anh ấy ra, vội vã như người chạy trốn. Tôi lúng túng, hấp tấp mở khóa xe đạp. Ra đến dãy phố lớn, hai bên hè tấp đầy từng đống than bùn chung quanh chân mấy cây bàng vừa thay lá, đang khoe những tàn lá xanh non mơn mởn. Tôi vẫn thấy PH chạy theo phía sau. Vừa muốn đạp thật nhanh, bứt lên thật xa, vừa muốn dừng xe lại, nhưng tôi đã phóng thật nhanh. Ra đến ngoài cánh đồng, tôi không quay mặt lại lần nào, nhưng cũng thấy một người đàn ông chân đất phong phanh tấm áo bông tím đã bợt đang chạy theo và gọi tôi. Trong tiếng gió đồng thổi lồng lộng, tiếng gọi của PH khẩn thiết như một lời kêu cứu. Tôi đạp xe 7 tiếng đồng hồ liền không nghỉ, không dừng uống nước, máu dồn lên đầu nóng ran. Ngay chập tối trong ngày hôm đó, tôi đã trở về cái viện quân y của tôi. Gian phòng bằng nứa rất nhỏ tôi ở, có ai đã thắp đèn. Một chiếc ba lô cóc lấm đầy đất vứt chỏng chơ ngoài hiên, ngay trên đống củi trong bóng tối. Người khách lạ nào mà kỳ cục thế này nhỉ? Cánh cửa liếp mở toang, gió thổi đưa đi đưa lại trên cái họng tre kêu cót két. Tôi bước vào nhà, trông thấy đang ngồi trên chiếc ghế độc nhất trong nhà một người đàn ông vận quân phục, mái đầu cúi gập xuống ngực, hai con đỉa trên hai bên vai áo quân phục nhô lên sát tai. Ánh đèn dầu soi lờ mờ trên nửa khuôn mặt đã gần khuất lấp đen xì những râu. Tôi vẫn chưa dứt ra được cái tâm trạng rất phức tạp đang ngổn ngang suốt trên chặng đường trở về. Chủ nhà đã về mà ông khách vẫn ngồi gập mái đầu xuống, không hề thấy động đậy. Tôi tiến đến gần sát, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Ký ức đổ về trong lòng tôi rào rạt như một dòng thác bất ngờ tuôn chảy. Tôi nghe tiếng dao kéo reo lách tách vào lòng chiếc đĩa sắt tráng men, mùi ê te và những vệt máu thấm vào bông băng. Những cánh rừng xông lên mùi đất ẩm, mùi lá mục và chớp bom B-52 nhoáng loáng trên mặt lá. Mọi điều làm tôi phiền não suốt cả một ngày hôm ấy trở nên vớ vẩn, vô nghĩa. Người ngồi trước mặt tôi đây mới chính là con người khiến tôi thực sự yêu quý, mới thực sự là người thân thiết nhất của đời tôi. Bác sĩ Thương ngẩng lên, anh đã tỉnh dậy, đưa cả hai bàn tay lên dụi mắt. Nhìn nét mặt đang còn ngơ ngác và lại còn có phần nào hốc hác hơn xưa của anh, tôi cứ tưởng từ sau cái đêm mưa dầm trong rừng, anh đến tìm tôi ở đại đội nữ lái xe. Anh trở về xắn tay áo lên và đeo găng vào tay, tiến hành một ca mổ đầy căng thẳng và dài đến tận bây giờ. Quỳ đã về đấy ư? Anh chợt trở nên hết sức bối rối. Chết thật, tôi ngồi đợi, ngủ quên khuấy đi mất lúc nào chẳng biết. Anh Thương! Chút nữa thì tôi đã khóc òa lên, vì trong phút chốc như nhìn thấy tất cả những khuôn mặt người sống kẻ chết. Tôi chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy anh như ôm lấy tất cả. Anh ở tận đâu về vậy hứ? Mà nom cứ y như một tên phỉ thế này. Tôi cố nói đùa một câu để che giấu sự cảm động. Xa lắm, tận Tây Nam. Hình như anh cũng cố nói đùa để che lấp vẻ bối rối. Đang đói sắp chết rũ xuống rồi đây bà chủ nhà ạ. Khổ, thật tội nghiệp anh. Tôi vội vã cởi áo ngoài treo lên mắt, liếc nhanh lên tấm gương treo trên cây cột bương, sửa lại mái tóc. Anh đến từ bao giờ, anh thương?
Từ chiều. Một cô ở gian cuối dãy mở cửa cho tôi vào. Hôm nay chị có việc đi đâu xa lắm phải không?
Vâng. Tôi vặn thật to bấc đèn bếp dầu hỏa nấu nước nóng cho anh rửa mặt, rồi mới thổi cơm. Ăn cơm xong, anh ngồi nhấp từng ngụm nước nhỏ, sẽ sàng hỏi tôi.
Tôi khác trước đi nhiều phải không?
Không, anh chỉ có hơi già đi và gầy hơn chứ không khác. Anh chẳng có gì khác. Tôi về đây tìm Quỳ. Anh bắt đầu nói đến cái điều vô cùng hệ trọng ngay từ lúc mới nhận ra anh đang ngồi ngủ gật trước ngọn đèn. Tôi đã nghĩ ngay đến, và trong lúc ngồi thổi cơm cho anh ở dưới bếp, tôi đã phải nghĩ đến muốn vỡ óc. Tôi về đây tìm Quỳ. Bao năm nay, tôi vẫn nhớ lời Quỳ hẹn khi nào hết chiến tranh. Phải, đây chính thực là cái giây phút quyết định cả cuộc đời tôi. Cuộc đời hạnh phúc ngày sau của tôi. Mà tự tôi phải lựa chọn lấy một người đàn ông chứ chẳng có ai buộc ép tôi cả. Tôi phải lựa chọn lấy giữa tình yêu, hạnh phúc và cái trách nhiệm của tôi đối với PH. Cũng là cái giấc mơ của anh ấy mà tôi mang nặng trong lòng khi trở về hậu phương như một người mẹ mang thai, và tôi đã lựa chọn. Sẽ chẳng bao lâu tôi đánh mất đi một cái gì lớn hơn, quý báu hơn. Đồng chí ạ, chỉ còn một chút xíu nữa là có lẽ tôi đã kêu thét lên một tiếng vô cùng đau đớn vì cái con người vô cùng yêu quý đang ngồi trước mặt. Tôi sắp đánh mất, tôi sắp phải từ chối anh ấy. Tôi cũng sắp phải từ chối và đánh mất tất cả hạnh phúc tình yêu của tôi. Thấy tôi gục đầu xuống ngồi im lặng rất lâu, quá lâu, bác sĩ Thương chợt thu mình lại. Không biết bây giờ ý Quỳ thế nào? Từ trong cổ tôi trào ra một tiếng nấc. Anh Thương, em không nói hết với anh ngay bây giờ được đâu. Anh thông cảm cho em, anh tha lỗi cho em. Rất lâu sau, tôi mới nghe bác sĩ Thương thốt lên một tiếng thở dài nhỏ. Tôi bận quá, có lẽ tại tôi đã trở về muộn quá. Kể đến đấy, Quỳ lại ngồi yên lặng, như những lần trước, còn lâu hơn những lần trước. Hôm ngồi nói chuyện với chị lần đầu tiên, tôi phá tan bầu không khí yên lặng một cách rụt rè. Quả thực, tôi đã hiểu sai về chị. Thực là oan. Quỳ nói rất nhỏ, và như đang lắng nghe một tiếng động gì đó từ rất xa. Thực là oan. Nếu anh cho tôi là một người đàn bà nguy hiểm. Tôi bỗng hăng hái lên. Nhưng trong tình yêu, chị đã muốn làm một thánh nhân. Thấy tôi vừa thốt lên đã im bặt. Chị quay sang nhìn tôi khích lệ. Anh nói tiếp đi. Người đàn bà này, từ những năm kháng chiến ở trong rừng, đã tìm ra cái chân lý. Trong cõi đời chỉ có những con người, chứ không có ai là thần thánh cả. Thế vậy mà khi quyết định đem đời mình gắn bó với PH, chị vẫn muốn làm một thánh nhân. Nhưng chính vì thế mà chị lại càng là một con người của cõi đời và khiến cho tôi càng thêm kính trọng chị. Một con người của cõi trần gian chúng ta là thế đấy, bao giờ cũng muốn sống vượt lên mình một chút. Rồi thì vẫn chả ai là thần thánh cả, nhưng những con người sẽ mỗi ngày một tốt đẹp hơn, cuộc sống sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Vì thế, nhưng đấy chỉ là những điều tôi đang nghĩ trong bụng. Chị đã cứu vớt một con người, một trí tuệ. Tôi vội vã động viên chị. Không những thế, tôi lại còn nghe anh chị em ở đây nói anh PH bây giờ là một chuyên viên đầu ngành chế tạo máy của nước ta. Nếu không có chị, một người vợ trong gia đình, như một đức thánh. Tôi là một con người có nhiều mâu thuẫn. Anh đừng gán cho tôi những điều mà tôi không có. Tôi đâu có phải thần thánh gì, mà vẫn là một con người, một người đàn bà bình thường như mọi người đàn bà. Cũng như một vài người đàn bà, tôi đã yêu một người và lấy một người. Tôi vẫn không thể quên được bác sĩ Thương. Cả với điều đó, sau khi lấy PH, dần dà trong nhiều năm, tôi cũng mới nhận ra. Lại một lần thứ hai, chị nhận ra. Phải, nhưng lần này là ở chính mình, và tôi đã phải trả giá bằng cái bệnh mộng du của tôi.
Một lần nữa, tôi thú nhận với anh, tôi cũng chỉ là một con người. Anh PH vào dịp Tết này, có vào với chị được không? Anh ấy bận lắm, rất bận. Trong mấy ngày cuối năm này, tôi phải biên thư động viên anh ấy luôn, để cho anh ấy yên tâm làm việc. Chuyến tàu tốc hành của một ngày cuối năm mà có lẽ chị đã cảm thấy và hình như đang đón đợi từ lâu, với những toa tàu dài dằng dặc đông nghịt hành khách đang xé bầu không khí giá rét nặng nề lao vút đi ngoài cánh đồng trước mặt khu quân y viện. Chị quỳ ngồi chăm chú nhìn theo đoàn tàu tốc hành với một vẻ thèm khát cháy rực trong ánh mắt, thì về phần tôi, trong trí tưởng tượng, tôi cũng đang chăm chú nhìn dõi theo cái đoàn tàu tâm tưởng cuối năm vừa rúc hồi còi khởi hành từ một ngôi nhà ga nằm ẩn kín trong rừng sâu. Người đàn bà trẻ tuổi vận quân phục ngồi trước mặt tôi đang bước những bước chân thành kính rón rén trên một vùng cỏ xanh mượt. Mỗi lá cỏ như thầm thì nhắc nhở về một mối tình sâu nặng, đẹp đẽ đã qua, và lần này mặt đất lặng lẽ trao trả lại vào hai bàn tay chị cái trái tim hồng hào của chị. Chị bước lên con tàu sau khi cúi hôn lên một cái nắm đất một lần cuối cùng, và đoàn tàu đang hồn hển băng mình lao vun vút đi giữa sông hồ, làng mạc, giữa hơi thở nóng hổi của cuộc đời, đem chị ra khỏi cánh rừng thiêng liêng để trao trả lại cho cuộc đời hiện tại. Buổi sáng ngày đầu năm, một dải sương tím xà xuống trên những luống cỏ, cũng như từ bao giờ ở trong rừng. Cỏ mùa xuân xanh biếc một màu, trên đó những đóa cúc vàng, những bông hồng nhung đỏ, với cánh hoa mỏng manh được đẽo gọt, chạm trổ bởi bàn tay kỳ tài của thiên nhiên mùa xuân đang khoe sắc. Thời gian và không gian như vừa được lột ra, mới tinh khôi. Sau một đêm y như được đánh thức dậy bởi một chiếc gậy thần, mọi người đều trở nên tốt đẹp, tươi mới, với những ý nghĩ đầy tốt lành. Các bệnh nhân và thương binh súng xính trong những bộ quần áo trắng sạch sẽ mới thay, tất cả mọi người đều đang đổ ra ngoài hiên bắt tay nhau, ồn ào chúc nhau chóng lành năm mới khỏe hơn năm cũ, nhưng mọi người vẫn cảm thấy thiêu thiếu đi một cái gì đó. Chị Quỳ đâu? Chị Quỳ đâu nhỉ? Người nào cũng hỏi. Trong ấn tượng mọi người vẫn còn in lại hình ảnh quyến rũ và đầy sức sống của Quỳ trong buổi liên hoan tất niên đêm qua. Tôi chạy lên gác. Trên chiếc giường kê áp tường vẫn còn chiếc chăn bông chưa gấp và một ngọn đèn nhỏ soi xuống một đống sách chuyên môn hổ to, in ly to trên giấy bồi để mở trên chiếu. Một nữ bệnh nhân cho biết Quỳ đang ở dưới bếp làm bữa cỗ đầu năm với các đồng chí anh nuôi. Chiều đến, hai chúng tôi ra ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân. Người nữ quân y sĩ cột lên mái tóc dày nặng của mình một chiếc khăn xanh nhỏ rồi quay về phía tôi tuyên bố. Tôi đã kể hết với đồng chí. Tôi nhận thấy trên làn má mịn màng của chị ửng lên một chút màu hồng như phấn mùa xuân vừa thoa lên. Nhưng dưới mắt lại hiện ra lờ mờ một chút quầng thâm, không nhìn kỹ, không thể trông thấy. Chắc đêm qua chị lại đi lang thang. Tốt nhất, sang năm mới, chị chị nên có một đứa con đi. Cuối cùng tôi nói như một lời chúc đầu năm. Đồng chí khuyên tôi hơi nhiều quá đấy, nhưng là một lời khuyên tốt lành. Quỳ nghiêm trang đáp:
Vâng, tôi sẽ có con. Tôi sẽ sinh cả một đàn một đống như bà Âu Cơ ngày xưa. Tôi sẽ mụ mị đi, đần độn đi vì sinh con, nuôi con. Nhưng đồng chí ạ, dù lên núi hay xuống biển, những con của tôi sẽ mang trong mình chúng nó dòng máu của tôi.